Tobacco Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong phần tin Việt Nam hôm nay, Công an Hà Nội đã có lệnh khởi tố những hung thủ đã tấn công hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân vài ngày trước sau khi dư luận bức xúc cho rằng chính công an đã giàn cảnh vụ này. Chúng tôi sẽ phát lại bài của Gia Minh phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải liên quan đến nội dung vụ việc. Cũng trong tuần qua, dư luận báo chí và truyền thông mạng lên tiếng rất nhiều về cách xử lý của chính quyền Hà Nội đối với hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân là người thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân bị đánh chết trong trại giam. Tiếp tục chương trình sẽ là bài viết về đời sống người lao động Việt ở Lào. Cũng liên quan đến những người công nhân là sự việc gần 2.000 công nhân phản đối quyết định các hợp đồng không bồi thường của công ty Dupont. Và cuối cùng là câu chuyện về cuộc sống nghèo đói của người dân miền núi khi mùa mưa đến. Tất cả những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau bản tin buổi tối.
Hoa Ái và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Sáng hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an Hà Nội cho biết đã bắt đầu thủ tục khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Đông Phương Yên thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào ngày 3 tháng 11 vừa qua. Đây là vụ án được dư luận theo dõi vì có động cơ bao che của công an để cho 8 tên côn đồ bao vây và tấn công gây thương tích đối với hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân khi hai ông tới thăm gia đình của nạn nhân Đỗ Đăng Dư trước đó bị đánh chết trong trại giam. Trong nhóm côn đồ có một người bị nhận diện là công an xã đã tham gia việc tấn công.
Trong cuộc họp báo của Công an Hà Nội vào ngày 10 tháng 11 cho biết, sở dĩ côn đồ tấn công hai luật sư vì xe của hai ông gây bụi làm cho chúng khó chịu, phát sinh việc tấn công hai ông. Ngày hôm qua, đại biểu Trương Trọng Nghĩa thuộc đơn vị thành phố Hồ Chí Minh cũng là Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức yêu cầu Thiếu tướng Công an Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội khởi tố vụ án, nhưng ông tướng này cho rằng không thể khởi tố vì người bị hại chỉ bị thương 11%, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ông Chung được xem sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Nhạc sĩ Anh Bằng đã ra đi sau 8 năm chống chọi với bệnh ung thư gan. Tin mới nhất cho biết ông qua đời lúc 9 giờ đêm ngày 12 tháng 11 tại nhà riêng sau một thời gian ngắn nhập viện vì biến chứng. Nhạc sĩ Anh Bằng sinh năm 1926 tại Thanh Hóa, rất nổi tiếng với số lượng sáng tác hơn 650 ca khúc, trong đó nhiều nhạc phẩm đã nằm sâu trong lòng thính giả từ trước 1975. Hàng chục tác phẩm nổi tiếng như Chuyện tình Lan và Điệp, Anh còn nợ em, Chuyện dàn thiên lý, Khúc Thụy Du, Đêm nguyện cầu, Nó, Nỗi lòng người đi, vân vân. Nhạc sĩ Anh Bằng cùng gia đình định cư tại Mỹ năm 1975 và tiếp tục hoạt động âm nhạc với Trung tâm Dạ Lan năm 1981 đến 1990. Một điều mà báo chí Việt Nam khi loan tin ông qua đời không nhắc tới đó là nhạc sĩ Anh Bằng là linh hồn của Trung tâm Ban nhạc Asia. Ông gắn bó và cố vấn cho Trung tâm Asia với những chương trình nhạc nổi tiếng, đặc biệt là các chương trình vinh danh người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông mất đi cũng là một mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.
Thưa quý vị, vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ là mối quan tâm chính của Tổng thống Obama trong chuyến công du Philippines và Malaysia. Theo Reuters dẫn lời bà Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng cho biết, vấn đề Biển Nam Trung Hoa đã đặt Hoa Kỳ trong vị thế tranh cãi với Trung Quốc sẽ là đề tài mà Tổng thống Obama mang ra bàn thảo. Trong hai cuộc hội kiến tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á APEC tại Philippines và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia sắp tới, Tổng thống Obama sẽ mang vấn đề này ra trước diễn đàn mà mục tiêu chính là thuyết phục các bên đạt được Bộ Quy tắc ứng xử COC. Khi báo chí hỏi tại sao trong một thời gian ngắn như vậy mà Hoa Kỳ quan tâm và tham gia cả hai hội nghị quan trọng của châu Á, trợ lý chính sách đối ngoại của Nhà Trắng là Ben Rhodes cho biết nếu Hoa Kỳ vắng mặt thì Washington sẽ trở thành mục tiêu chết cho nước khác nhắm tới. Ý của lời phát biểu này nhắm tới Trung Quốc, quốc gia đang gây sóng gió bằng đường chính đoạn trên vùng biển có nhiều nước quan tâm này.
Hai phản lực cơ chiến lược B-52 của Hoa Kỳ bay lượn sát những đảo đá nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trên Biển Đông vẫn tiếp tục phi vụ trong hai hôm bất chấp những tín hiệu cảnh báo từ bên dưới do Trung Quốc gửi lên. Nguồn tin từ Lầu Năm Góc của Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết như vậy. Đây là diễn biến mới nhất tại Biển Đông khi Tổng thống Hoa Kỳ chuẩn bị đến khu vực vào tuần tới để tham dự Thượng đỉnh Châu Á-Thái Bình Dương. Ông Barack Obama được chờ đợi sẽ tái khẳng định lập trường của Washington về tự do hàng hải và vùng bay trong khu vực. Trung Quốc giành chủ quyền gần như hầu hết vùng Biển Đông, nơi chiếm hơn 5.000 tỷ đô la mậu dịch toàn cầu giữa các quốc gia mỗi năm. Hoa Kỳ từng tuyên bố tiếp tục hoạt động tuần tra nhằm bảo đảm tự do giao thương trên hải lộ quan trọng của thế giới này. Malaysia, Brunei, Philippines, Đài Loan và Việt Nam là những quốc gia đang trong vòng tranh chấp lãnh hải này với Trung Quốc.
Trong khi đó, Trung Quốc hôm nay nhắc lại tuyên bố tôn trọng tự do hàng hải trên Biển Đông, nhưng báo cáo liên quan đến cảnh báo gửi lên từ các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã bồi đắp vào khi máy bay oanh tạc B-52 của Hoa Kỳ bay lượn trên các đảo đó. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi nói Bắc Kinh phản đối việc lạm dụng điều gọi là vùng bay tự do để che lấp ý đồ khiêu khích, rằng những phi vụ bay của máy bay B-52 của Mỹ hôm Chủ nhật và thứ Hai vừa qua chẳng những vi phạm luật quốc tế mà còn vi phạm trắng trợn vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc. Đáp lại, phát ngôn nhân Lầu Năm Góc Bill Urban nói rằng hai phản lực cơ B-52 chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường xuyên trên không phận quốc tế ngang vùng đảo Trường Sa và đã nhận được hai tín hiệu cảnh báo bằng lời do Bộ phận Kiểm soát Không lưu của Trung Quốc từ các đảo đá nhân tạo. Vẫn theo lời người phát ngôn Bill Urban, xác nhận phi cơ Mỹ có bay vào không phận bên trên các đảo đá, cũng như tàu chiến Hoa Kỳ đã đi vào vùng biển gần những nơi đó để hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, nhưng không có điều gì đáng tiếc xảy ra.
Nhật Bản hôm nay cho biết đang theo dõi hai tàu do thám cỡ lớn của Trung Quốc lãng vãng quanh khu vực đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Theo tin từ Cục phòng vệ Nhật, hai tàu do thám của Trung Quốc đã chạy tới chạy lui nhiều lần trong vùng đảo Senkaku và chỉ thực sự ra khỏi nơi đó chiều hôm thứ Năm. Lên tiếng trong một buổi họp báo thường nhật, Cục trưởng Cục phòng vệ Nhật Bản là ông Gen Nakatami nói rằng sự đi lại và hoạt động của tàu Trung Quốc như vậy là bất thường, khiến Nhật Bản buộc lòng phải cảnh giác tối đa cũng như gắng sức theo dõi sát để bảo vệ vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Tokyo. Tại Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi tuyên bố hoạt động của tàu Trung Quốc trên đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku chỉ là hoạt động bình thường của Hải quân Trung Quốc mà thôi.
Cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên và lịch sử ở Miến Điện chấm dứt với chiến thắng áp đảo của Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ và biểu tượng Dân chủ ông San Suu Kyi. Ngay lập tức, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gửi điện văn chúc mừng với hy vọng Miến Điện mạnh tiến trên lộ trình dân chủ hóa đất nước. Trong khi đó, Trung Quốc hầu như không có lời chúc mừng hay lời bình luận nào về chiến thắng vẻ vang của đảng đối lập do bà ông San Suu Kyi lãnh đạo. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ tuyên bố một cách đơn giản là Bắc Kinh sẽ tiếp tục cam kết giúp đỡ và duy trì tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi không trả lời thẳng khi được hỏi liệu Trung Quốc có gửi điện văn chúc mừng bà Aung San Suu Kyi hay không. Chỉ nói Trung Quốc thực tâm mong muốn Miến Điện có nền chính trị ổn định, hầu có thể hoàn tất nhiệm vụ phát triển đất nước. Từ lâu, Trung Quốc được xem là rất ủng hộ chính quyền quân sự Miến từng giam giữ tại gia lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi trong hơn 15 năm, cũng là chính quyền quân Việt bị phương Tây cấm vận vì những hành động phi dân chủ.
Tòa án Campuchia hôm nay phát lệnh bắt giam lãnh tụ đối lập xứ này là ông Sam Rainsy, người thường xuyên chỉ trích và chống lại đương kim thủ tướng Hun Sen. Tuy nhiên, có điều không rõ là ông Sam Rainsy sẽ có thể bị bắt hay không vì bản thân ông đang được hưởng quyền đặc miễn trong tư cách đại biểu quốc hội. Ông Sam Rainsy hiện đang công du Nhật Bản và Nam Hàn và sẽ trở về nước ngày 16 tháng 11 tới đây.
Vừa rồi là phần tin buổi tối. Mở đầu phần thời sự, luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội sáng ngày 12 tháng 11 bị bắt đưa đến công an phường Xuân La bởi một nhóm chục người mặc thường phục. Vào lúc 12 giờ trưa, khi còn trong đồn công an Xuân La, luật sư Trần Vũ Hải qua điện thoại cho biên tập viên Gia Minh, Đài Á Châu Tự Do biết về việc ông bị bắt từ nhà đưa đi và tuyên bố sẽ tuyệt thực nếu không được Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung giải thích về biện pháp bắt giữ mà ông cho là vi phạm pháp luật đó.
Xin luật sư cho biết hiện nay luật sư đang ở đâu ạ?
Tôi đang ở 99 Xuân La, chỗ trụ sở Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tôi đang bị bắt giữ trái pháp luật, đang ở tầng 2. Tôi đang yêu cầu lập biên bản bắt giữ trái pháp luật ở vụ việc này.
Luật sư cho biết là cái vụ việc nó xảy ra vào lúc nào và vì sao luật sư cho đó là cái việc bắt giữ ạ?
Lúc 8 giờ kém 15 á, thì theo thông thường là tôi đi làm việc. Mà hôm nay chương trình làm việc của tôi là nhóm trưởng của nhóm luật sư bảo vệ hai luật sư trẻ là Lê Văn Luân và Trần Thu Nam. Tôi dự kiến sẽ cùng với hai luật sư Trần Thu Nam, Lê Văn Luân và cùng nhiều luật sư khác đến Công an Hà Nội, đến Viện Kiểm sát Hà Nội và đến gặp ông Trung ở trụ sở 87 Trần Hưng Đạo với tư cách giám đốc công an và đại biểu quốc hội để yêu cầu ông tiếp. Mà luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đều có thư và muốn tiếp. Còn nhóm của chúng tôi trước đây cũng đã có thư, có văn bản và đã đến yêu cầu ông Nguyễn Đức Chung, giám đốc công an Hà Nội, kiêm đại biểu quốc hội tiếp để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ Đỗ Đăng Dư và sau đó lại là vụ hai luật sư bị hành hung. Do cũng bảo vệ cho gia đình Đỗ Đăng Dư cũng như cấp giấy chứng nhận bảo chữa vân vân. Cho đến giờ phút này là ông Nguyễn Đức Chung chưa có văn bản trả lời chúng tôi là bao giờ tiếp hoặc lúc nào tiếp hoặc tại sao không tiếp. Cái đấy chúng tôi đã có yêu cầu và tuần trước ông Nguyễn Văn Viện tham mưu trưởng cũng đã tiếp chúng tôi và tôi đã miêu tả trên Facebook của tôi. Thế thì sáng nay khi mà ra thì có 10 người tiến đến và bắt giữ rồi. Thế thì tôi phản đối bởi vì 10 người này không mặc quân phục. Một lúc sau có anh công an phường đến và nói đây là các anh công an an ninh thì tôi bác bỏ. Bởi vì 10 anh này chứ không đeo quân phục không thì chúng tôi không chấp nhận. Sau đó tôi yêu cầu vợ tôi và con trai xuống để tìm hiểu. Con trai tôi là một luật sư tốt nghiệp ở Mỹ, là luật sư đoàn của bang Massachusetts và New York. Con trai tôi yêu cầu xem các lệnh này nhưng họ không cho xem. Còn tôi thì yêu cầu các anh là mặc đầy đủ quân phục đúng tư thế của công an. Và yêu cầu nếu có vấn đề gì thì con trai tôi và hai luật sư phải đi cùng, tránh cái trường hợp và đây là những người giả danh công an bắt giữ người và thậm chí có thể gây hại đến tôi như nhiều trường hợp khác. Các anh này đã từ chối những yêu cầu chính đáng của tôi, lôi sình sạch tôi như một con chó con lợn lên công an mặc dù tôi phản đối. Việc lôi sình sạch tôi đã có con tôi, trai tôi, vợ tôi, lái xe của tôi và nhiều người khác chứng kiến. Như vậy là các anh có một ý đồ là ngăn chặn cái quyền luật sư của tôi, là cái quyền bảo vệ cho hai đồng nghiệp của tôi, cũng như quyền công dân của tôi là gặp ông đại biểu quốc hội Nguyễn Đức Chung. Quyền của chúng tôi là nộp các đơn từ yêu cầu khởi tố vụ án hình sự hành hung mà hiện nay công an Hà Nội chưa làm. Và trên đường đi có 5 anh không nói rõ tên tuổi, có một anh nói bậy, tôi đã phê phán anh đấy và đề nghị anh xin lỗi, anh đã không làm cái việc đó. Và tôi nói rằng nếu anh xin lỗi tôi bỏ qua và không công bố, nhưng hôm nay tôi phải tường thuật đầy đủ cái việc này. Và đến giờ phút này luật sư Nguyễn Chiến đã có mặt, tôi có yêu cầu là phải lập biên bản bắt giữ người trái phép luật sư Chiến hiện nay là đang cùng các luật sư khác làm việc. Tôi yêu cầu là việc này liên quan đến ông Nguyễn Đức Trung đã ngăn cản tôi không chỉ một lần mà là nhiều lần về hành nghề luật sư. Tôi yêu cầu ông Nguyễn Đức Trung gặp ở 87 Trần Hưng Đạo cùng các luật sư liên quan đến hành nghề. Nay ông Nguyễn Đức Trung, giám đốc công an Hà Nội, phó bí thư thành ủy, đại biểu quốc hội lại mời tôi một cách trái pháp luật và thực tế là bắt giữ tôi ở 99 Sơn La, bắt giữ từ nhà tôi ở khu Shibuya. Thì các ông phải đến đây cùng với đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa, cùng với nhiều lãnh đạo của Liên đoàn Luật sư, mà ở hiện nay Liên đoàn Luật sư có ông Nguyễn Chiến, phó chủ tịch Liên đoàn kiêm chủ nhiệm có mặt đây, có ông Trần Đình Triển và ông Bình, phó chủ nhiệm có mặt ở đây nhưng mà tầng dưới, còn tôi tầng 2, cùng với những người chứng kiến, trong đó có vợ con tôi, lái xe của tôi và nhiều người khác chứng kiến việc bắt giữ trái pháp luật, lập biên bản đấy. Ông Nguyễn Đức Trung phải giải thích có hay không có việc ra lệnh bắt người trái pháp luật. Nếu cần thiết thì phải đại biểu tiếp chúng tôi với các cử tri, các luật sư làm rõ vấn đề này. Tôi tuyên bố nếu không làm được việc như vậy, không lập biên bản bắt giữ trái pháp luật, cũng như ông Nguyễn Đức Trung không tiếp chúng tôi với các cử tri và làm rõ cái sự việc này liên quan đó cả cái xoay chiếu hành hung hai luật sư, tôi sẽ tuyệt thực cho đến chết. Anh có thể đăng đầy đủ như vậy.
Dạ vâng. Vào lúc 13:30 chiều ngày 12 tháng 11, chúng tôi gọi điện thoại đến công an phường Xuân La. Nhưng người bắt máy nói không hề có luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Nguyễn Chiến, luật sư Trần Đình Triển và một số thân hữu của luật sư Trần Vũ Hải đang đến đó như hình ảnh trên Facebook cho thấy.
Alo.
Công an phường Xuân La thưa anh ạ.
Vâng, chào anh.
Dạ chào anh, dạ tôi là phóng viên Gia Minh của đài RFA, thì chúng tôi gọi đến để hỏi thông tin là hiện nay có luật sư Trần Vũ Hải đang bị giữ làm việc ở tại phường Xuân La. Và cùng với một số...
Không có đâu nha, không có ai đây nha. Trụ sở đang sửa, không có ai đây đâu.
Biết là trụ sở đang sửa nhưng mà nghe nói là sáng hôm nay luật sư Trần Vũ Hải bị đưa đến đó làm việc và hiện nay cũng
tôi,
có...
Tôi không rõ anh ạ.
Anh trực ban ở đó nhưng mà rồi hiện nay cũng có nhiều người đang có mặt tại đó thì như thế nào thưa anh ạ?
Các người lao động xây dựng đây thôi. Anh có thể hỏi cơ quan phát ngôn khác nhưng còn ở đây tôi chỉ thấy... Các anh em lao động đang sửa lại trụ sở thôi chứ không có ai cả.
Alo. Và như lời luật sư Trần Vũ Hải vừa cho biết, thì nhiều luật sư ký tên vào đơn kiến nghị gửi Quốc hội về việc góp ý sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự, đề nghị bãi bỏ cấp giấy chứng nhận người bào chữa, dự kiến cùng nhau tuần hành đến các cơ quan chức năng để đưa đơn, cũng như những văn thư liên quan vụ hành hung hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân hôm ngày 3 tháng 11 vừa qua. Sau đó, vào ngày 10 tháng 11, Công an Hà Nội họp báo cho rằng việc hành hung là bởi lỗi của hai luật sư khi đến xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã phóng xe gây bụi, khiến 8 trai làng đánh 2 người. Tuy nhiên, các luật sư nạn nhân cho biết kết luận như thế chưa chính xác và họ có thư gửi cho ông Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng như yêu cầu khởi tố bị can đối với những thủ phạm. Vụ việc cũ giải quyết chưa xong thì tiếp theo là hành động bắt giữ luật sư Trần Vũ Hải công khai bảo vệ cho hai đồng nghiệp bị hành hung. Tin cho biết thêm, trả lời của cơ quan chức năng đối với luật sư đại diện liên đoàn ở tại phường Xuân La là có người ở Thái Nguyên làm đơn khiếu nại luật sư Trần Vũ Hải.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là một đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Vụ hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung trong khi thực hiện nghiệp vụ bảo vệ quyền lợi cho gia đình thiếu niên bị đánh chết trong trại tạm giam đã dẫn tới nhiều hệ lụy do cách xử lý của chính quyền Hà Nội. Từ ngày 3 tháng 11 tới tối ngày 12 tháng 11 đã diễn ra một loạt sự kiện gây phản ứng ngược bất lợi cho chính quyền, cụ thể là Công an Hà Nội mà người đứng đầu là Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung. Từ chuyện Công an Hà Nội họp báo nói các luật sư bị đánh là do chạy xe tung bụi bẩn, cho tới việc 200 luật sư dự kiến tuần hành tới Sở Công an, cũng như các cơ quan tư pháp cao hơn. Và tới cuối ngày 12 tháng 11, đã xảy ra sự việc mà giới thạo tin gọi là hành động không thể ngờ được đã xảy ra. Đó là việc Công an đến tận nhà bắt và đưa luật sư Trần Vũ Hải về giữ tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Luật sư Hải là trưởng nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho hai đồng nghiệp bị đánh, luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân. Tuy vậy, báo Công an Nhân dân bản tin trên mạng lúc 22 giờ 17 phút ngày 12 tháng 11 đưa tin luật sư Trần Vũ Hải bị áp giải về trụ sở công an là vì lý do có đơn thư của 28 hộ dân ở một số tỉnh. Theo đó, luật sư Hải nhận 84 triệu để hỗ trợ pháp lý về đất đai nhưng không thực hiện. Tờ báo nói sở dĩ công an đến tận nhà áp giải vì luật sư Hải không hợp tác, 4 lần có giấy triệu tập mà không đến. Tờ báo cũng nói là luật sư Trần Vũ Hải chỉ được tạm cho ra về vào cuối ngày 12 tháng 11 vì hết giờ làm việc. Trên trang Facebook của mình, luật sư Trần Vũ Hải cho biết ông đã trở về nhà an toàn vào lúc 9 giờ 40 tối. Luật sư Hải cảm ơn Ban lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, các đồng nghiệp và tất cả mọi người đã quan tâm đến tình trạng của ông và ông sẽ thông tin sau về vụ việc. Trước đó bị áp giải từ nhà về trụ sở công an phường Xuân La từ sáng đến 12 giờ trưa, từ nơi tạm giữ luật sư Trần Vũ Hải qua điện thoại cho Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do biết là đã bị an ninh mặc thường phục đến tận nhà bắt giữ trái pháp luật. Lúc đó luật sư Trần Vũ Hải cũng đã yêu cầu là việc giải ông về trụ sở công an phải có con trai ông và 2 luật sư đi cùng để tránh trường hợp giả danh công an bắt giữ người và có thể gây hại cho ông. Luật sư Trần Vũ Hải tiếp lời.
Các anh này đã từ chối những yêu cầu chính đáng của tôi, lôi sình sạch tôi như một con chó con lợn lên công an mặc dù tôi phản đối. Việc lôi sình sạch tôi đã có con trai tôi, vợ tôi, lái xe của tôi và nhiều người khác chứng kiến. Như vậy là các anh có một ý đồ là ngăn chặn cái quyền luật sư của tôi, là cái quyền bảo vệ cho 2 đồng nghiệp của tôi, cũng như quyền công dân của tôi là gặp ông đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Trung. Quyền của chúng tôi là nộp các đơn từ yêu cầu khởi tố vụ án hình sự hành hung mà hiện nay công an Hà Nội chưa làm.
Sự kiện luật sư Trần Vũ Hải bị công an triệu tập bằng võ lực, sau đó được tạm thả, xảy ra trong bối cảnh ông và các luật sư đồng nghiệp đang đấu tranh đòi công lý cho 2 đồng nghiệp bị đánh, luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân. Ông Hải là trưởng nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho 2 luật sư vừa nêu. Không phải chỉ có mạng xã hội, phần lớn báo chí chính thức đã vào cuộc đưa nhiều tin bài về vụ 2 luật sư bị hành hung ở Chương Mỹ khi họ thực hiện nghiệp vụ liên quan đến vụ án thiếu niên Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại tạm giam của Công an Hà Nội. Điểm tin báo chí có thể nhanh chóng thấy được cách xử lý khủng hoảng khác thường của Giám đốc Công an Hà Nội, cũng là đại biểu Quốc hội Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Báo điện tử VTC News bản tin trên mạng ngày 11 tháng 11, 2015 đưa tin 2 luật sư bị hành hung gửi thư mong muốn gặp tướng Nguyễn Đức Chung. Đây là phản ứng của 2 vị luật sư sau khi Công an Hà Nội họp báo vào ngày 10 tháng 11 công bố kết quả điều tra về vụ 2 luật sư bị hành hung hôm 3 tháng 11 tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ. Theo đó, Công an Hà Nội kết luận là 2 vị luật sư đã bị một nhóm người hành hung vì chạy xe ô tô làm tung bụi bẩn. Vẫn theo VTC News, trong lá thư của mình gửi Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội cũng là đại biểu Quốc hội, 2 vị luật sư cho rằng nội dung mà Công an Hà Nội cung cấp cho các cơ quan báo chí chiều 10 tháng 11 là vừa thiếu chính xác vừa thiếu cẩn trọng. Trong khi đó, VN Express trích lời luật sư Lê Văn Luân khẳng định nguyên văn, bất ngờ bị chặn xe tấn công và dù 6 trong 8 người có đeo khẩu trang thì vẫn nhận ra người đầu tiên đánh và khống chế mình là một công an xã Đông Phương Yên. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, luật sư Trần Thu Nam phát biểu.
Chúng tôi cho rằng là cái việc họp báo mà công bố cái kết quả mà từ một phía, căn cứ một cái lời khai từ một phía thì nó chưa được khách quan và nó không đúng sự thật. Tất cả những cái sự việc đó cho đúng sự thật, cho nên là chúng tôi cũng đã ghi trong những thư cảm ơn, tiện thể ghi trong những thư cảm ơn để mà ông Trung xem xét thêm. Thì chúng tôi cũng tạm thời là đang soạn thảo những văn bản đề nghị khởi tố vụ án, đề nghị khởi tố bị can đối với những người mà đánh chúng tôi, thì chúng tôi sẽ công bố sau.
Có thể nói các báo điện tử chính thức ở Việt Nam cùng trong một ngày 11 tháng 11, 2015 đã có rất nhiều tin bài với các nội dung có thể khiến chính quyền Hà Nội, đặc biệt là tướng Nguyễn Đức Chung, phải cảm thấy bối rối. VN Express cùng ngày có bài với tựa rất mạnh đập vào mắt độc giả. đại biểu Quốc hội nhận định vì bắn vội mà hành hung luật sư, xã hội sẽ loạn. Trong bài, nhà báo trích lời ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Hồ Chí Minh, báo động về tình trạng luật sư bị phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, đe dọa tính mạng. Vẫn theo VN Express, đại biểu Trương Trọng Nghĩa bản thân cũng là luật sư, đã phát biểu bên lề phiên họp Quốc hội đề nghị khởi tố ngay vụ án đánh hai luật sư mà công an kết luận là vì phóng ô tô làm bắn bụi bẩn. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh tới tình trạng theo đó, việc điều tra xét xử những hành vi xâm phạm quyền hành nghề của luật sư là quá chậm chạp và không đạt yêu cầu. Phát biểu của luật sư Trương Trọng Nghĩa bên lề phiên họp Quốc hội có tính lan tỏa rất rộng. Sự báo động về tình trạng vô pháp luật mà ông nhận định vì bắn bụi mà hành hung luật sư, xã hội sẽ loạn, có sức lan tỏa rất nhanh. Không chỉ một mình VN Express đưa lên mạng những lời này, nhiều báo điện tử khác cũng có bài và lời ông Nghĩa được tiếp sức bởi các trang mạng xã hội. Vietnamnet ngày 12 tháng 11 đưa lên mạng bài nhận định với tựa "Luật sư bị đánh và những sự thật xấu xí". Bài viết xem vụ luật sư bị đánh như ghi nhận mới nhất của những sự thật xấu xí, khiến phải đặt dấu hỏi về con đường trở thành quốc gia pháp quyền của Việt Nam. Bài viết có tiểu tựa "Mùa pháp luật không trọn vẹn". Tác giả ghi nhận ngày 9 tháng 11 hàng năm được chọn là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó ngày 10 tháng 10 là ngày luật sư Việt Nam. Ngoài ra ngày 13 tháng 9 là ngày truyền thống của ngành tòa án. Tác giả bài viết trưng dẫn một số vụ việc trong 3 tháng 9, 10 và 11 của điều gọi là mùa pháp luật không trọn vẹn. Một tuần trước, ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hai luật sư Trần Thu Nam, Lê Văn Luân bị hành hung ở Chương Mỹ, Hà Nội. Hình ảnh người luật sư bê bết máu khi thi hành phận sự của mình làm lay động xã hội. Trước đó một tháng là vụ một phạm nhân bị bạn tù đánh chết trong trại tạm giam. Kế đến là vụ một thẩm phán tuyên án treo cho người thân của cấp trên và thú nhận bản án sẽ bị hủy ở phiên phúc thẩm. Ngoài ra, trong mùa pháp luật không trọn vẹn, còn có sự kiện một sĩ quan cấp tá của công an huyện dùng nhục hình với một nữ công nhân nhưng chỉ bị giáng cấp. Chúng tôi xin lặp lại lời tác giả một lần nữa vì ý nghĩa sâu sắc của bài viết. Những sự thật xấu xí đó khiến người ta không thể không đặt câu hỏi về con đường trở thành quốc gia pháp quyền của Việt Nam. Luật sư bị đánh và những sự thật xấu xí như cách nói của Vietnamnet, cách xử lý khủng hoảng của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, mà giới chuyên môn nói là tạo thêm khủng hoảng, hiện còn chưa thấy hết hậu quả khôn lường. Sự kiện trên 200 luật sư ký tên vào kiến nghị gửi Quốc hội về việc góp ý sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người bào chữa và những thủ tục bất cập khác cho thấy khủng hoảng pháp luật đã lan rộng. Thông tin còn nói 200 vị luật sư trong trang phục áo vest đen, cà vạt và sơ mi trắng dự kiến sẽ tuần hành tới Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Sở Công an Hà Nội để đòi thực thi công lý. Nếu như cuộc tuần hành của 200 luật sư có thể diễn ra ở thủ đô Hà Nội, dù nhiều ý kiến cho rằng họ sẽ bị ngăn chặn, thì theo các nhà hoạt động, dự định này vẫn được cho là một hồi chuông cảnh tỉnh toàn xã hội và là điều chưa từng xảy ra ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. nước Lào bé nhỏ chỉ với 7 triệu dân, song lại là nơi có rất đông người Việt Nam tìm đến để cư trú và làm việc trong điều kiện là lao động bất hợp pháp. Cuộc sống của họ hiện nay ở Lào như thế nào? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Hiện nay, số người lao động Việt Nam sang Lào làm việc có khoảng chừng 40.000 người. Họ thường làm các nghề trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất chế biến đồ gỗ, bán hàng rong, làm thuê, sửa xe. Ngoài ra cũng có nhiều lao động Việt Nam ở Lào lâu năm đang là chủ các cửa hàng bán lẻ và bán buôn, tiệm may hay các doanh nghiệp nhỏ ở Lào. Hầu hết những lao động Việt Nam sang tìm sinh kế ở Lào đều xuất phát từ nhu cầu kiếm việc làm mà bản thân họ đã không có cơ hội ở Việt Nam. Chị Lâm, một thợ làm đầu ở Viêng Chăn cho chúng tôi biết.
Em tên là Lâm ạ, quê ở Nghệ An ạ. Dạ, cũng sang 4-5 năm rồi. Chung là có kiếm ăn, mình không có học thức này, không có bằng cấp này. Ở Việt Nam thì kiếm tiền không được thì sang đây thì cũng lăn lội buôn bán làm móng làm mậy rồi gội đầu cắt tóc. Mình không có vốn đầu tư làm lớn thì mình buôn bán nhỏ lẻ.
Anh Ri, một công nhân xây dựng người Huế bày tỏ.
Con tên thật là tên Võ Đình Mừng, dạ. Ở tổ 10 khu vực 5 phường An Tây, tháng đi 6 triệu. Công việc á, cũng gửi về nhà 5 triệu, còn thì giống như qua đây thì lo dành dùm thôi nha.
Bà Hoa, một phụ nữ làm nghề giúp việc nhà ở Bạc Xê, tiếp lời.
Em tên là Đỗ Thị Hoa, người Huế, gốc ở Huế. Em sang đây được 8 năm rồi. Do hồi xưa là họ nói là sang Lào là làm ăn được không? Nhân giàu. Nói chung là thu nhập một tháng thì nói chung là được khoảng 2 triệu một tháng. 2 triệu là 250 đô.
Hầu như tất cả mọi người lao động mà chúng tôi có dịp tiếp xúc tại Lào đều có chung một nhận xét rằng đất nước Lào là một nơi đáng sống. Chị Phương, một chủ tiệm bánh mì ở chợ Sáng, thủ đô Viêng Chăn chia sẻ. Theo báo Viêng Chăn Times cho biết, hiện nay, người lao động nước ngoài sẽ có 3 tháng để đăng ký với cơ quan chức năng của Lào. Trên cơ sở đó, cơ quan này sẽ xem xét liệu họ có tiếp tục ở lại Lào hay không, và những ai không tuân thủ sẽ bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, họ không cho biết chính xác thời gian đăng ký bắt đầu từ khi nào. Do ở trong tình trạng là những lao động bất hợp pháp, nhập cảnh vào Lào dưới danh nghĩa khách du lịch, vì thế tất cả các lao động người Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn trong việc cư trú. Chị Lâm cho chúng tôi biết.
Thế là mình đi hộ chiếu của mình chỉ là du lịch thôi. Và mình xin sang đi làm như thế thì nếu mà bị công an người ta bắt ấy, người ta sẽ quy vào mình là tội như kiểu là làm bất hợp pháp. Thì người ta phạt thì nói chung thì mình phạt cũng cần phạt thì nói chung là không quá 100 đô. Nói chung là nước bạn như là nước Lào này người ta vẫn tạo điều kiện cho mình nhiều.
Do vậy, hầu hết những người lao động tại Lào hàng tháng phải làm thủ tục gia hạn visa bằng cách xuất cảnh sang Thái Lan và nhập cảnh trở lại ngay trong ngày. Việc làm này cũng ảnh hưởng đến thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, cũng có không ít người dùng cách chi tiền cho cảnh sát để tránh bị gây khó dễ. Ông Đông, một chủ sở mộc ở Atopu cho biết.
Là giấy tờ nó không hợp pháp, là đúng ra nó phải đi quan hệ với công an Lào. Rồi nói chung cũng phải làm những cái thủ tục thì nhiều lúc cũng họ đến thì Kimo cũng phải đưa tiền.
Dạ.
Làm những cái thủ tục đấy là nhà em đang tự làm thôi chứ không phải phương, dạ. Bản rồi huyện này cũng dạ. Phải cho cả.
Dạ.
Phải em nuôi công nhân nhiều.
Dạ. Ngoài ra, do là lao động bất hợp pháp, nên có một số lao động Việt Nam bị người Lào lợi dụng điểm yếu này để gây khó dễ, thậm chí là lừa gạt tiền công lao động. Anh Hóa, một công nhân xây dựng, chia sẻ với chúng tôi.
Lần đầu sáng lên làm là làm ở dưới kia này, vì người Lào lừa làm từ cháu làm là một cái tân nhà làm gần xong mới gần Tết, tụi cháu xin về để ăn Tết, thì cả thế như tụi cháu về mà về rồi sáng lại làm họ mới trả tiền không đúng của họ. Dạ, vâng, phải giao đổi cháu qua lại với họ không tin chỉ cũng làm được, phải lên đây.
Nói về sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đối với người lao động Việt Nam, ông Đông chia sẻ với chúng tôi.
Vâng, nhưng mà sang đây thì chủ yếu nói để mà nhờ đến cái pháp của nhà nước thì nghe ra cũng khó, bởi vì nói chung còn nói về người dân tự phát đi sang đây làm thì nói chung chưa nhận được cái sự trợ giúp gì của nhà nước cả.
Dạ.
Nhà nước mà lo cho dân ở Lào hay bất cứ chỗ nào là em thấy là không có. Mà em mà muốn chỉ trách là em vẫn muốn chỉ trách rất nhiều. Kể cả có những người dân Việt Nam đây chết em trực tiếp rất nhiều, em lên chùa là đưa họ về nhưng nói để đại sứ quán lên can thiệp một tí là.
Theo chỉ dẫn, chúng tôi đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Hà, tham tán công sứ, trưởng phòng chính trị của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, khi được từ chối trả lời và yêu cầu gửi câu hỏi tới Đại sứ quán để xem xét. Khi được hỏi về cảm nhận của mình về người lao động Việt Nam đang làm việc tại Lào, bà Moni Thong Charansat, một nhà kinh doanh ở thủ đô Viêng Chăn, nói với chúng tôi. Đấy, bà này thấy rằng người Việt Nam sang Lào làm việc là những người chịu khó, siêng năng, nên người Lào rất thích thuê họ, cho dù rằng họ cũng còn một số nhược điểm như thích uống rượu rồi đánh cãi nhau, nhưng điều đó không làm cho người Lào ghét họ mà vẫn luôn đề cao và coi họ là những người bạn tốt, vì họ đã làm những việc mà người Lào không làm được hoặc không muốn làm. Trả lời câu hỏi, nếu như có một nghề và thu nhập như nhau, ở Việt Nam và Lào thì anh chị sẽ lựa chọn sống ở đâu? Chị Lâm khẳng định.
Em nếu mà điều kiện như vậy thì em sẽ lựa chọn sống ở Lào hơn. Tại vì sống nó thoải mái, không có trục giật tranh đua mà cũng không có.
Còn anh Ri tiếp lời.
Rồi nhá, nếu việc làm điều đủ thì về việc làm khỏe hơn, gần nhà nổ khỏe, để đi xa nhà nhớ nhà.
Nói về nguyện vọng của những người lao động bất hợp pháp ở Lào hiện nay, chị Lâm đề đạt.
À, mình đi lao động tự do như thế này, nhà nước Việt Nam mình ấy mà có như kiểu là, ví dụ như là nó có là visa, cấp visa và cấp phép cho mình được sang đây làm ăn nó hợp pháp, thì chắc chắn khi có một cái tai nạn gì đấy hoặc là nó dây dưa gì đến như kiểu là chết chẳng hạn thì bao giờ.
Trong thời đại kinh tế toàn cầu, việc lao động nước này sang làm việc ở một quốc gia khác là điều hoàn toàn bình thường, thì việc lao động Việt Nam sang Lào làm việc cũng vậy. Tuy nhiên, với một thị trường hơn 90 triệu dân, thì lẽ ra Việt Nam sẽ là một môi trường lao động hấp dẫn. Vậy mà người Việt Nam vẫn phải bỏ nước ra đi để tìm kế sinh nhai, kể cả ở Lào và Campuchia. Đó là điều đáng phải suy nghĩ.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình, bất ngờ trước sự chấm dứt hợp đồng và bồi thường không thỏa đáng của công ty Yupong. Từ ngày 9 tháng 11, gần 2.000 công nhân đã kéo đến công ty để phản đối quyết định này. Cho tới hôm nay, các công nhân vẫn còn tiếp tục tụ tập trước công ty đòi công lý. Thông tín viên Tường An có bài tường trình sự việc như sau.
Đó là tiếng hô của gần 1.000 công nhân của công ty Yupong tại khu công nghiệp Loteco, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Hôm nay là ngày thứ tư, công nhân kéo đến công ty để phản đối việc công ty sa thải 1.487 công nhân và bồi thường không thỏa đáng. Anh Nam, một công nhân đã 13 năm thâm niên, làm tại phân xưởng 1, chia sẻ.
Bây giờ tụi em làm lâu năm, gắn bó công ty làm ăn lên ra rồi ra những chi nhánh con. Mà bây giờ cho tụi em nghỉ việc mà cho tụi em chỉ có như đó thôi, là sự nó quá eo hẹp cho tụi em. Làm lâu năm mà giờ cho nghỉ cuối cùng chỉ được có một tháng lương đó thôi thì thật sự giờ cầm tháng lương đó ra cũng đâu có làm gì được. Lãnh tiền bảo hiểm ra thì chẳng được bao nhiêu.
Với những người lớn tuổi, tìm lại việc làm quả là một điều không dễ dàng. Chị Lâm làm việc tại đây đã 13 năm, bức xúc nói.
Không riêng gì một mình em mà mới có 38-39 tuổi, nhiều người là 41-42 tuổi mà đã cống hiến cho công ty là 13 năm rồi. Mà giờ đuổi người ta ra đường một cách như vậy, coi công nhân không ra cái gì, đúng là quá bức xúc kìa.
Công ty Yupong là một công ty vốn 100% Hàn Quốc, sản xuất mũ vải cung cấp cho các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Columbia. Hoạt động từ tháng 7 năm 2002, Yupong có hai phân xưởng với khoảng 2.400 công nhân. Đêm 21 sáng 22 tháng 9, phân xưởng 1 bị cháy. Công nhân tại phân xưởng 1 được thông báo nghỉ. Đột nhiên ngày 7 tháng 11, công ty ra thông báo cắt hợp đồng đơn phương cho cả hai phân xưởng vì lý do không sản xuất ra thành phẩm. Công ty bồi thường cho mỗi người một tháng lương. Điều này gây phẫn nộ cho những công nhân đã làm việc lâu năm. Chị Nhân làm việc tại phân xưởng 2 đã 11 năm, nói.
Cái ngày 29, công ty thông báo cho nghỉ, chị em nghỉ, có nghỉ từ 7 tháng ngày. Công ty ra cái thông báo là cắt hợp đồng hết, không ai được đi làm hết. Ai là dài hạn thì 45 ngày, còn ai mà chưa dài hạn thì 30 ngày. Công ty hỗ trợ thêm một tháng lương, vậy là xong hết rồi chị, chấm dứt không có gì hết.
Khoảng vài trăm công nhân mới vào làm đã ký đơn nghỉ việc. Gần 1.500 công nhân thâm niên cương quyết không ký nếu không bồi thường thỏa đáng. Thiệt hại nhất vẫn là những phụ nữ đang mang thai, họ sẽ không được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội khi sinh nở. Chị Hiền, đang mang bầu 6 tháng, cho biết chị vẫn chưa nghe được cụ thể gì từ phía công ty.
Không thấy nói gì chị ơi, chị thấy thông báo rõ ràng chứ em đâu có biết gì đâu, giờ nói nữa chứ giờ giấy tờ thì đâu biết như thế nào. Chẳng thấy nói về bầu vì người ta bồi thường cho bao nhiêu đâu.
Ngoài ra, nhiều công nhân cũng cho biết công ty bắt công nhân phải ghi vào đơn xin nghỉ việc, lý do hỏa hoạn. Các công nhân của phân xưởng 2 phản đối vì phân xưởng 2 không hề bị cháy. Sau đó vài ngày, công ty mới đồng ý cho công nhân ghi trong đơn nghỉ việc là cắt hợp đồng. Bên cạnh đó, nhiều công nhân đặt nghi vấn về lý do hỏa hoạn đêm 21 sáng 22 tháng 9 vừa qua. Chị Nhân ghi nhận vài chi tiết không hợp lý.
Em làm từ đó giờ là không có thấy cái sự cố gì xảy ra. Lúc chưa cháy là cách khoảng là một tháng, công ty có tiêu công nhân là ghi lại những số địa chỉ. Hiện tại thì chính xác, công ty không nói là ghi để làm gì hết. Em mới thấy thắc mắc như vậy. Bùng lại là ngày 21 tháng 9 là tự nhiên là đêm đó bị cháy. Cháy thì công nhân ở đây người ta rất là nôn nóng. Đó, người ta muốn xông vô để mà cứu chữa những cái gì được thì được. Nhưng mà trong công ty không ai cho cứu chữa nha. Cứ nói bình thường để đi đi nào à, ông tổng tới thì cứu chữa. Xe vô thì 5 xe mà chỉ có 2 xe có nước. Mà trong công ty cũng không có nước luôn. Trong khi đó lúc cháy thì không có nước mà thấy ngày hôm sau thì nước linh láng hết.
Ngày 11 tháng 11. Công ty cam kết khi khôi phục lại phân xưởng 2 sẽ nhận lại những công nhân lớn tuổi. Tuy nhiên, công nhân có vẻ không tin vào những lời hứa miệng này. Chị Nhân khẳng định.
Dạ không, tụi em nói chung là không thể nào tin tưởng là công ty sẽ làm được những điều mà công ty đã nói. Nếu mà làm được thì ta sẽ có văn bản hoặc là như thế nào chứ.
Anh Nam cũng đồng tình.
Thì hầu như tất cả ai cũng không giờ tin được yêu cầu giám đốc cho cái văn bản, giám đốc không có thể đồng ý, nhưng mà lời nói gió bay, phải có văn bản ra thì mặt mai người ta còn có thể tin được. Chứ giờ này nói sau này là công ty thành lập lại rồi sẽ nhận vô thì giờ lớn tuổi thì ai mà nhận vô nữa, già rồi mắt kém này nọ rồi thao tác cũng chậm đi, ai mà nhận được.
Ngày 5 tháng 10 vừa qua, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã thông qua, Việt Nam là một trong 12 thành viên. Tuy nhiên, hầu như các công nhân không ai có một khái niệm TPP là gì. Các cơ quan chức năng của nhà nước cũng chưa hề giải thích cho công nhân nghe về một phạm trù có liên quan chặt chẽ đến quyền lợi của họ. Chị Lâm cho biết.
TPP hả? Thì em nói chung em cũng không chỉ cho lắm thì chị nghĩ là vào công ty là chắc ăn thôi.
Anh Nam nói.
Dạ, chưa bao giờ tụi em nghe tới này.
Có mặt tại hiện trường, đại diện của Lao động Việt tại Việt Nam, cô Đỗ Thị Minh Hạnh xác nhận.
Khi tiếp xúc với công nhân thì chúng tôi mới biết được rằng công nhân không biết gì về TPP cả. Do đó, Lao động Việt chúng tôi đã giải thích cho công nhân về TPP và những quyền lợi mà họ có thể có được thông qua TPP cũng như là quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập.
Trước những phức tức của công ty, một số công nhân đã viết thư lên chi nhánh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Sở Thương binh Xã hội. Nhưng cho tới hôm nay, họ vẫn không nhận được phản ứng nào từ hai cơ quan đại diện cho người lao động này. Chị Lâm nói.
Công nhân rất là bức xúc đã gửi đơn lên Liên đoàn Lao động và Sở Thương binh Xã hội. Mấy ngày cả tuần nay cũng chưa thấy một cái có một cái ý kiến gì.
Công đoàn cho rằng công ty làm đúng. Anh Nam cho biết.
Công đoàn của công ty em bây giờ thì chỉ nói là công ty em làm đúng luật rồi. Giờ kêu tụi em là ra ghi đơn đi để mà lấy sổ bảo hiểm của công ty khác vào.
Nhiệm vụ của công đoàn há có phải là để bảo vệ công nhân thay vì bên vực chủ nhân? Chị Lâm thắc mắc.
À, lên công đoàn thì bảo là công ty làm như vậy là đúng luật. Nhưng mà em hỏi chị đúng luật ở đâu? Trường 1 có chạy, trường 2 đâu có chạy đâu, cùng cho trường 2 nghỉ luôn.
Chị Nhân cũng bức xúc.
Rồi công đoàn không có ra đứng giải quyết cho công nhân vậy hết. Từ tháng thì cứ lấy tiền vậy, giờ đến khi tụi em có chuyện không có ai ra giải quyết. Kêu ra gặp mặt cũng không ra luôn, gọi điện là tắt máy luôn.
Thành viên của Lao động Việt, một tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, cô Minh Hạnh cho biết.
Khi mà chúng tôi biết được tin này, chúng tôi lao động Việt đã có mặt tại hiện trường và chúng tôi đã nhờ một văn phòng luật sư để can thiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát và theo dõi tình hình của công nhân tại công ty để mà giúp đỡ họ về mặt luật pháp. Nếu như trong trường hợp mà có thể khởi kiện ra tòa thì chúng tôi sẽ giúp đỡ họ.
Chúng tôi có gọi đến cán bộ công đoàn và công ty Yupon nhưng không ai bắt máy. Công nhân cho biết sẽ tiếp tục phản đối đến khi nào công ty Yupon bồi thường thỏa đáng cho sự cống hiến tận tụy của hơn 2.000 công nhân trong suốt thời gian qua.
Cái đói của người dân miền núi do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Với người dân miền núi các huyện phía Tây Thanh Hóa, mùa mưa đến cũng đồng nghĩa với mùa đói kém đang về. Năm nào cũng như năm nào, chưa có gì thay đổi. Trước đây, lúc đường xá chưa mở, chưa trải nhựa, người dân mong có đường sạch sẽ để đi làm trong mùa mưa. Nhưng khi có đường rồi thì người dân không còn rừng để làm. Cuối cùng lại ngồi thu lưu, nhìn ra đường nhựa xe cộ ngược xuôi để cảm hết kẻ đói và nói buồn vầy bủa. Một người dân đồng bào Mường tên Phục ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa chia sẻ.
Tháng ở đây tính ra ví dụ như năm ngoái một vườn mía đi được 11 triệu. 11 triệu mà trừ đầu tư ngọn với phân đi hết 9 triệu, còn 3 triệu là vô chặt mía hết là cả năm coi như là mượn người ta bóc lên xe với các thứ là hết, không còn. Chỉ còn 2 triệu là cả năm là thu được cái vườn đó. Còn nuôi gà thì chết hết, gà bị bệnh. Châu thì vay tiền ngân hàng, thiếu gạo thì cứ đi làm hàng ngày kiếm ăn, làm thuê ai mượn đi làm thì trong ngày có gạo.
Theo chị Phục, đời sống của bà con đồng bào Mường tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng khó khăn hơn, mặc dù nhà nước vẫn có nhiều chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng rất tiếc, theo chị Phục, chính sách cho đồng bào Mường là có thật, số tiền từ ngân sách nhà nước rót xuống cho dân là có thật, nhưng tiền dân nhận được là tiền ảo. Chị Phục nói rằng sau nhiều lần có chính sách nhà nước, đồng bào Mường cảm nhận được nỗi buồn và tủi nhục bởi cách đối xử thiếu văn hóa, thậm chí coi thường đồng bào Mường và hơn hết là phi nhân tính của giới cán bộ địa phương. Đơn cử một chuyện rất nhỏ, chuyện giúp bà con canh tác nông nghiệp. Vấn đề này có chính sách và kinh phí hẳn hoi, nó đã được thực hiện suốt 5 năm dài, nhưng kết quả là bà con người Mường nghèo càng nghèo thêm, giới cán bộ địa phương trở nên giàu có, ăn trên, ngồi trong. Sở dĩ có chuyện buồn cười và tủi nhục như vậy, theo chị Phục, có hai vấn đề còn hết sức lạc hậu trong chính sách lớn của nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là xem thường bà con dân tộc thiểu số và thiếu một sách lược khoa học nhưng lại thừa quan tham. Lấy một ví dụ, chị Phục nói rằng chỉ riêng chương trình giúp dân trồng cây nông nghiệp như cây sắn miền Nam gọi là cây khoai mì đã có lắm vấn đề. Trước đây 3 năm, chi phí nhà nước cho dân để khai thác các loại đất cần là 10 triệu đồng. Mỗi sào để bà con khai thác đất, mua giống sắn về trồng. Cây sắn không tốn phân bón, ưa đất cằn nên đỡ tốn kém công chăm bón. Biết tin bà con mừng rỡ, nghĩ rằng mình sẽ có tiền để trang trải, trồng cây, cải tạo vườn. Nhưng khi chương trình bắt tay thực hiện thì hỡi ơi, nhà nước đưa máy cày xuống cày đất, đào cỏ trồng một vạt sắn cho bà con. Mọi chuyện coi như xong, bà con không cầm được đồng bạc nào. Xong vụ sắn, bà con thu hoạch được từ vài trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng trên mỗi sào. Chị Phục nói rằng lẽ ra phải giao số tiền đó cho bà con nông dân, bắt buộc bà con nông dân phải viết cam kết là trồng đúng diện tích, đúng giống cây sau khi nhận tiền. Chỉ cần chừng đó thôi, không cần phải cam kết chăm sóc và thu hoạch cây, bởi đây là điều bắt buộc người ta phải làm. Nếu bắt cam kết lại chạm đến tự ái, nhưng chính quyền địa phương đã không làm thế. Đã trồng mỗi sào sắn vào vườn bà con với giá 10 triệu đồng, bà con không biết gì về đồng tiền nhà nước. Đây là kiểu làm việc vừa xúc phạm danh dự, coi bà con không ra gì, vừa tham lam, tự tung, tự tác mà giới cán bộ địa phương đã hành xử với bà con nông dân. Chị Phục nói thêm là đừng tưởng những con đường người ta làm cho dân đi hoàn toàn không phải vậy. Ví dụ như đường đi từ đường mòn Hồ Chí Minh lên Ngọc Lặc, Bá Trước hay Thường Xuân. Nếu không có các cơ quan nhà nước ở đó và không có các công trình hồ chứa thủy điện, chỉ tin rằng người ta chưa mở được. Các con đường này mở ra nhằm mục đích vận chuyển vật liệu, đưa xe máy, xe ủi lên miền núi, và đâu đó có mở đường, ở đó người Mường bị mất đất rất nhiều, hoặc là bị thu hồi đất rừng, hoặc là bị hù dọa để mua với giá rẻ bèo, sau đó bán cho nhà buôn với giá cao gấp 10 mấy lần để mở quán xá, cửa hàng. Chính vì đường không phải mở ra cho dân đi, không nhằm nâng cao dân trí mà hầu hết các con đường đi đến đâu, đời sống đồng bào Mường trở nên tệ hại đến đó. một người dân tên Lễ sống ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa chia sẻ thêm.
Dân tộc lên có nhiều cái đỡ hơn là dân tộc ở nơi khác. Tại vì là ở ngoài đây họ trồng có trồng mía rồi trồng ruộng rồi trồng ấy, nhưng mà họ thu nhập cái nuôi trâu nuôi bò họ cũng thu nhập có rất nhiều lắm, đến bạc nạn. Nhưng cũng có nhiều người khổ, có nhiều người dân tộc bây giờ có nhiều người ta cũng sướng ở đây chịu làm nuôi trâu nuôi bò, còn nói một số thì đã rượu chè thì là không thua. Nhưng cái cây sắn bây giờ họ dâm mới có mà đầy, không đói giống như ngày xưa. Ngô với sắn bây giờ họ dâm lên mới mua gạo, quanh năm ngày tháng này có lúa nước ít hơn, vẫn bị thiếu qua.
Theo ông Lễ, năm nào cũng đến thời điểm tháng 9 âm lịch trở đi thì cái đói bắt đầu trình rập, rồi hành hành bà con đồng bào thiểu số như Mường, Thái Trắng, Dao Đỏ, Thái Đỏ. Bởi trong thời gian này, vấn đề giao thông giữa miền xuôi và miền ngược trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đặc biệt, vấn đề lưu thông hàng hóa giữa hai miền giảm đến mức giống như không có bởi đường đi nguy hiểm, có thể bị lũ quét, đất chùi bất kỳ lúc nào. Và lúc này, bà con đồng bào thiểu số cũng không có tiền, hàng hóa ế ẩm, các chủ hàng bỏ luôn địa bàn miền núi. Thường thì vào mùa đói, đồng bào thiểu số chỉ còn một cách duy nhất là chấp nhận mua hàng ký sổ với giá cao hơn bình thường và vay nặng lãi của các chủ cửa hàng người kinh sống gần đó để tự cứu đói. Đến mùa thu hoạch lại mang lúa đến trả cho các chủ cửa hàng người kinh. Và mỗi lần thanh toán những khoản nợ, bao giờ số tiền thanh toán hoặc số hàng thanh toán cũng dao động từ gấp rưỡi đến gấp đôi so với giá mua bình thường. Chính vì không có đất rừng để canh tác, rừng đã bị nhà nước thu hồi hầu như là không còn gì, không có ruộng để canh tác, không có vốn liếng để làm ăn. Chính vì vậy chỉ có hai con đường để bà con đồng bào thiểu số tự cứu lấy mình thoát khỏi cái đói, đó là mang bị gậy đến xứ khác để xin ăn, hoặc nếu có sức khỏe thì đi làm thuê tứ xứ, bởi không còn đường nào khác cho đồng bào miền núi ở đây. Bởi lẽ khi mà cả chính quyền địa phương và nhà buôn đều chưa bao giờ tỏ ra khoan nhượng với những đồng bào nghèo, mặc sức bóc lột, mặc sức lợi dụng và mặc sức thu hồi như vậy, thì e rằng không sớm cũng muộn, đồng bào thiểu số sẽ đối mặt với nạn diệt vong. Ông Lễ nói rằng vấn đề diệt vong không phải là chuyện hoang tưởng, mà là sự thật. Nếu như đời sống bà con đồng bào thiểu số tiếp tục bị đẩy vào chân tường, không có lối thoát, và ông cũng kêu gọi với cán bộ quan chức hãy thôi lợi dụng nỗi khó khăn, thiếu ăn, thiếu học và đau khổ của đồng bào thiểu số để bóc lột, để ăn trên mồ hôi, xương tủy của bà con nữa. Bởi với bà con đồng bào Mường, Thái Trắng, Dao Đỏ, Mông, Thái Đỏ, tuy không có cái chữ là bao nhiêu, nhưng đạo lý làm người thì có, và chuyện ác giả ác báo cũng là chuyện phải có. Ông khuyên giới cán bộ hãy ngừng ngay những hành động tội lỗi, đừng để đến mức quá muộn, không cứu chuộc được nữa. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh và toàn ban kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Để kết thúc chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc Nỗi lòng người đi của cố nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của cố danh ca Sĩ Phú.
Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp thành khói tan theo chiều. Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say. Đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quên sống ca vui bên nàng, nay khóc tơ duyên lìa ta. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Năm lòng ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bụi bụi. Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.